là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh phong trào làm đường giao thông nông thôn của huyện Văn Yên, tiếp đó là ghi nhận công tác triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân của lực lượng công an Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc với huyện Văn Chấn về triển khai thực hiện kế hoạch số 191 của tỉnh ủy, thực hiện thí điểm việc đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép. Năm 2021, huyện Văn Chấn có 124 trường hợp tảo hôn, 2 trường hợp hôn nhân cận huyết thống, trong đó 36 cặp tảo hôn, 85 trường hợp là đồng bào dân tộc Mông, 33 trường hợp dân tộc Dao, 1 trường hợp dân tộc Khơ Mú, 2 trường hợp dân tộc Tày. Trong 3 tháng đầu năm 2022, không có trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tảo hôn là công tác tuyên truyền vận động, thực hiện chính sách pháp luật còn gặp nhiều khó khăn, mức xử lý vi phạm còn thấp, chưa đủ sức răn đe. Cùng với đó, trình độ dân trí của người dân không đồng đều. Nhận thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép còn nhiều hạn chế. Về xuất nhập cảnh trái phép, từ tháng 4 năm 2020 đến 15 tháng 3 năm 2022, huyện Văn Chấn có 12 trường hợp xuất cảnh sang Trung Quốc. Nguyên nhân là người trong độ tuổi lao động, không có việc làm, thu nhập không ổn định, nhận thức hạn chế. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái yêu cầu các cấp ủy chính quyền địa phương huyện Văn Chấn cần vào cuộc mạnh mẽ, chú trọng nhân rộng mô hình điểm, mô hình chuyên đề về không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép. Tập trung tuyên truyền vào nhóm đối tượng là thanh thiếu niên, không đi học và không có việc làm ổn định, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh đúng quy định của pháp luật, làm tốt công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, kịp thời phát hiện ngay từ cơ sở.
Tại khu di tích quốc gia chiến khu Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham gia lớp bồi dưỡng có 61 học viên đến từ 22 chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Các học viên đã được truyền đạt những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên. Đây là những kiến thức cơ bản để mỗi đảng viên áp dụng sáng tạo, linh hoạt trong hoạt động chuyên môn, góp phần xây dựng chính quyền đơn vị trong sạch, vững mạnh.
Sở Công Thương Yên Bái vừa tập huấn sát hạch cấp thẻ kiểm tra viên cho 83 cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Yên Bái. Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên ngành điện, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn kiểm tra viên điện lực theo thông tư số 27 của Bộ Công Thương, quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực điện đối với các tổ chức cá nhân hoạt động điện lực, truyền tải, phân phối, bán lẻ điện. Đồng thời giúp các học viên có thể áp dụng kiến thức và thực tế công việc hàng ngày trong công tác quản lý, vận hành, an toàn lưới điện, cũng như kịp thời xử lý các hành vi vi phạm trong cung ứng sử dụng điện, đảm bảo quy định của luật điện lực. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, huyện Văn Yên phấn đấu xây dựng từ 90 km đường giao thông trở lên. Trong đợt 1, sẽ làm 48 km, trong đó huyện sẽ tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng tại các xã trong lộ trình kế hoạch cán đích nông thôn mới năm 2022. Đến thời điểm này, huyện đã kiên cố hóa được gần 25 km đường giao thông nông thôn, đạt trên 52% kế hoạch, đứng đầu trong toàn tỉnh về tiến độ làm đường giao thông nông thôn trong quý 1 năm 2022.
Là địa phương sẽ cán đích nông thôn mới trong năm 2022 theo lộ trình, ngay từ đầu năm, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên đã tập trung nguồn lực tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước về sự đóng góp ủng hộ của nhân dân để xây dựng các tuyến đường bê tông sạch đẹp, hoàn thành tiêu chí về giao thông trong bộ tiêu chí nông thôn mới. Trong đợt 1 năm 2022, xã bê tông hóa 7,7 km đường giao thông nông thôn, các thôn Khe Lìa, Lắc Mường, Khe Lầu, Làng Cang, Khe Hao. Ngay khi được phân bổ, xã đã tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất cây cối hoa màu trên đất, giải phóng mặt bằng sạch, bàn giao cho các đơn vị thi công. Đến thời điểm này, 100% các tuyến đường đã có mặt bằng sạch và bê tông hóa được 5 km, đạt gần 65% kế hoạch. Xã Phong Dụ Hạ phấn đấu đến ngày 30 tháng 4, tất cả các tuyến đường sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Anh Triệu Tòn Lai, thôn Khe Dìa, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên nói:
Khi mình cũng được Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương thì đầu tư cho nhân dân trong thôn trong bản thì nhân dân rất phấn khởi, thì mở cái đường giao thông nông thôn, chuẩn bị thì thay đổi thì nông thôn mới, thì bà con anh chị em làng xóm cũng rất phấn khởi, thì hiến cây hiến đất để góp công góp sức để mở tuyến đường.
Với cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm, mỗi địa phương có một cách làm phù hợp với điều kiện thực tế và huy động nội lực tại chỗ là chính. Ông Lê Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phong Dụ Hạ cho biết.
Xã Phong Dụ Hạ là năm nay là phấn đấu vào cái nông thôn mới năm 2022. Thì ngay từ đầu năm thì có những ban chỉ đạo của xã từ Đảng ủy, Ủy ban Đảng ủy ra nghị quyết rồi Ủy ban xây dựng kế hoạch. Đấy, và họp ban chỉ đạo và chỉ đạo sát sao đến từng cơ sở thôn bản một. Đấy, họp chi bộ, họp thôn, họp dân để thống nhất làm. Tất cả năm nay là xã Phong Dụ Hạ là phấn đấu để coi như đạt cái đường bê tông để vào xây dựng nông thôn mới. Theo cái tiêu chí mới thì sẽ cái đường liên thôn đấy thì sẽ đạt được tiêu chí là phải tầm cỡ khoảng 80%. Đấy, cái số đường liên thôn là được bê tông hóa và không lầy lội. Được nhà nước quan tâm thì coi như là đến giờ này là tuyên truyền bà con, vận động bà con là đóng góp. Trước kia thì bảo là nhà nước hỗ trợ hết. Thế nhưng mà bây giờ là bà con là cũng qua tuyên truyền cũng rất là hiểu và chia sẻ, đóng tiền xong để làm, đi đến tận những cái khu vực mà bà con ở từng bản một là có đường bê tông đến nơi hết rồi. Bà con rất là phấn khởi. Đặc biệt là như cái làng Khe Kìa của cái thôn Khe Kìa này thì cuối năm 2021 sang 2022 này thì bà con đón xuân mới là có cả đường điện về tận nhà đây rồi, và bây giờ bê tông là như thế này thì bà con rất là phấn khởi.
Là một trong bốn địa phương về đích nông thôn mới năm 2022, đợt 1 năm 2022, xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên được phê duyệt bê tông hóa 4 tuyến đường với tổng chiều dài trên 7,8 km ở các thôn Trung Tâm, Khe Lép, Khe Trung, Khe Phoi và Khe Đóm. Hiện nay tất cả các tuyến đường này đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, san tạo nền đường và đã đổ được trên 1,5 km từ thôn Trung Tâm đi thôn Khe Lép, Đập Gióm, xã Đông An. Ông Bàn Văn Vượng, trưởng thôn Trung Tâm, xã Xuân Tầm nói:
Con nhân dân ấy, người ta hiến đất rồi thì bà con nhân dân cũng rất là đồng tình ủng hộ và xây dựng con đường ấy, thì để sau này hưởng lợi cho tất cả bà con. Từ cái việc xây dựng nông thôn và làm con đường phong quang sạch đẹp cho mọi người dân ấy, thì chúng tôi thì sau này chúng tôi có cái tất cả mọi cái mặt hàng hóa tôi vận chuyển nó rất dễ dàng.
Trong năm 2022, huyện Văn Yên phấn đấu bê tông hóa cứng hóa trên 4,8 km đường giao thông nông thôn, trọng tâm là hoàn thiện hệ thống đường giao thông ở các xã nằm trong lộ trình cán đích nông thôn mới năm 2022. Ngay từ đầu năm, huyện đã tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch và phân bổ nguồn vốn cho các địa phương, trong đó chú trọng huy động lồng ghép các nguồn lực từ ngân sách và các nguồn vốn ngoài ngân sách, vốn của doanh nghiệp và trong nhân dân để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Nhờ đó, hết tháng 3 năm 2022, huyện Văn Yên đã kiên cố hóa gần 21 km đường giao thông nông thôn, đạt 43,2% kế hoạch và là địa phương đứng đầu trong toàn tỉnh về tiến độ làm đường giao thông nông thôn. Đồng chí Lưu Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên nói:
Bên cạnh những khó khăn thì huyện Văn Yên cũng nhận được rất nhiều những cái thuận lợi. Thứ nhất là có sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh, huyện ủy, sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban dân huyện, sự tham mưu tích cực của các phòng ban, rồi là cái sự quyết tâm của Ủy ban nhân dân các xã và đặc biệt là cái sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trên toàn huyện. Cho nên đến thời điểm hiện tại thì huyện Văn Yên đã thực hiện được là 25 km trên tổng số là 48 km, đạt 55% kế hoạch đợt 1. Để thực hiện được cái khối lượng này thì ngay từ đầu năm, Ủy ban dân huyện Văn Yên sau khi thực hiện cái việc giao chỉ tiêu kế hoạch đã tiến hành họp với các phòng ban cũng như các xã có các công trình làm đường giao thông nông thôn năm 2022 để quán triệt đấy, cũng như giao nhiệm vụ cụ thể đấy cho các phòng ban cũng như các địa phương đấy, trong công tác triển khai công tác làm đường giao thông nông thôn đấy. Và các phòng ban thì cũng đã vào cuộc hướng dẫn tích cực, Ủy ban các xã thì cũng đã tổ chức họp dân để triển khai ngay các tuyến đường.
Thời gian này, huyện Văn Yên vẫn đang tập trung mọi nguồn lực để mở rộng và xây dựng đường giao thông thôn, giúp cho việc đi lại, giao lưu, trao đổi hàng hóa dễ dàng, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, làm giàu cho quê hương, từng bước đưa mạng lưới giao thông ở Văn Yên phát triển một cách đồng bộ, hợp lý, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi hoàn thành hai đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, hiện nay Công an tỉnh Yên Bái đã và đang tiến hành cấp tài khoản định danh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp thực hiện các giao dịch điện tử khi giải quyết thủ tục hành chính. Đây là khâu đột phá tích cực trong lĩnh vực chuyển đổi số của ngành, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Thực hiện đồng bộ các công cụ để người dân có thể thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử, đảm bảo tin cậy, chính xác, nhanh chóng, đơn giản, tiết kiệm và hiệu quả và giao dịch ở mọi lúc, mọi nơi, nhưng vẫn đảm bảo an ninh thông tin, bảo mật dữ liệu. Hiện nay, Công an tỉnh Yên Bái đã và đang triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho toàn bộ công dân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mỗi một công dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, toàn bộ các thông tin được bảo mật và đồng bộ hóa trên hệ thống toàn quốc. Nét ưu việt của hệ thống này là tích hợp toàn bộ các giấy tờ vào tài khoản định danh điện tử, giúp công dân giảm thiểu các giấy tờ tùy thân, chỉ cần sử dụng ứng dụng định danh điện tử quốc gia là có thể đảm bảo các thông tin được tích hợp đầy đủ để sử dụng thay thế giấy tờ vật lý truyền thống cũng như sử dụng trên môi trường điện tử. Bên cạnh đó, công dân có thể cung cấp chia sẻ thông tin của mình với các cơ quan tổ chức doanh nghiệp thông qua quét mã QR code hoặc giải pháp kỹ thuật đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, bảo mật, tin cậy, đồng thời có thể giao dịch trên môi trường điện tử mọi lúc, mọi nơi trên mọi lĩnh vực như dịch vụ công, dịch vụ thương mại điện tử, nền tảng thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thay thế các loại giấy tờ của công dân trong các giao dịch điện tử. Trung tá Lê Văn Hiền, Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Thực hiện đề án 06 của Chính phủ về ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, thì Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội là đơn vị có chức năng tham mưu trực tiếp giúp Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai chỉ thực hiện cái nội dung của đề án. Thế và đơn vị đã tham mưu triển khai chỉ đạo quyết liệt, coi đây là mệnh lệnh để tổ chức thực hiện. Thế và đến nay thì ngoài việc tham mưu từng bước triển khai các cái nội dung của đề án thì từ ngày 25 tháng 2 năm 2022 thì đơn vị đã tham mưu để tổ chức thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử trên toàn địa bàn tỉnh. Thế và đến hiện tại đã tổ chức cấp được khoảng 10.000 tài khoản. Thế và cái việc cấp cái tài khoản định danh điện tử góp phần thiết thực vào cái công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số quốc gia và xây dựng cái chính phủ số, chính quyền điện tử. Và qua đó thì người dân, doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ cái đề án, có thể thực hiện các cái giao dịch, các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử ở mọi nước, mọi nơi và thay thế cái phương pháp truyền thống.
Không chỉ đối với công dân mà các cơ quan tổ chức được kết nối đến hệ thống định danh điện tử, sử dụng định danh điện tử đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm hiệu quả, xác thực, chính xác, giảm thiểu nguồn nhân lực, tiết kiệm thời gian, giảm bớt chi phí lưu trữ và in ấn các loại giấy tờ, thực hiện giải quyết trực tuyến các thủ tục hành chính cho chính người dân, đảm bảo chính xác, nhanh chóng và hiệu quả. Trung tá Hà Thị Mai Hương, cán bộ tiếp dân phòng PC06 Công an tỉnh Yên Bái nói.
Bắt đầu thực hiện mã số định danh điện tử từ ngày 25 tháng 2 thì tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công đã đồng bộ cùng với 9 huyện thị cũng đã thực hiện cái việc xác nhận điện tử cho người dân. Thì đối với những người dân thì đã đến đây thì chúng tôi đã làm thủ tục rất là nhanh gọn, xuất trình giấy phép lái xe và bảo hiểm y tế. Thì chúng tôi đã cập nhật để tạo điều kiện cho người dân sau này đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công để giảm thiểu được tối đa những thời gian cho người dân. Trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục để thực hiện để đồng bộ tất cả những công dân đã được đến đây để làm, ví dụ như cấp đổi, cấp mới, cấp lại cho người dân để chúng tôi xác nhận việc cấp mã số định danh điện tử.
Việc triển khai cung cấp ứng dụng dịch vụ về định danh điện tử được chia làm 3 giai đoạn. Đến thời điểm này, Công an tỉnh Yên Bái đã tập hợp thông tin đăng ký của cán bộ, các sở ngành, cơ quan đơn vị, tham gia cả giải quyết thủ tục hành chính để gửi Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an, tạo tài khoản phục vụ đăng ký dịch vụ xác thực thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời phối hợp với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư Bộ Công an, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Yên Bái, đảm bảo các yêu cầu về cơ sở tầng an ninh an toàn bảo mật thông tin, đã kết nối chia sẻ dữ liệu dân cư. Từ ngày 25 tháng 2 năm 2022, Công an tỉnh đã cấp được trên 10.000 tài khoản định danh điện tử và tiếp tục bổ sung cập nhật thường xuyên hàng ngày thông tin công dân nhằm đảm bảo dữ liệu dân cư luôn đúng, đủ, sạch và sống. Anh Trần Mạnh Cường đến từ xã Vĩnh Kiên, huyện Bình cho biết.
Tôi hôm nay là đến đây làm căn cước công dân lần đầu tiên, được các cán bộ công an hướng dẫn làm thủ tục rất là nhiệt tình và chu đáo. Tôi rất là hài lòng với các cán bộ làm việc chỉ dẫn trong ngày hôm nay.
Em Nguyễn Hiểu Lam, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Thông tin cá nhân các thứ được đồng bộ hóa trên mạng nên là bọn cháu rất thuận tiện trong công việc giấy tờ để có thể mang đi để làm những cái liên quan đến đời sống.
Hiện Công an tỉnh đang phấn đấu đến hết quý 3 năm 2022, 100% hồ sơ đăng ký cư trú được tiếp nhận thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo liên thông, minh bạch, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính. Với những quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ cấp tài khoản định danh điện tử, phục vụ cung cấp ứng dụng dịch vụ về định danh xác thực điện tử cho công dân, Công an tỉnh Yên Bái quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyển đổi số cũng như phát triển hạ tầng số, đảm bảo an toàn an ninh trên không gian mạng, từ đó thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi Trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, trước diễn biến của dịch COVID-19, Tuổi Trẻ Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng xã hội, trong đó có chương trình túi thuốc an sinh do Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Công ty Xăng dầu và Công ty Lâm nông sản thực phẩm tổ chức. Thông qua chương trình ý nghĩa này, những ngày qua nhiều túi thuốc an sinh đã được trao đến những người mắc COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Văn Chấn và Mù Cang Chải. Những túi thuốc yêu thương ấy vừa góp phần hỗ trợ sức khỏe, giúp các trường hợp F0 yên tâm sớm khỏi bệnh, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Hưởng ứng các hoạt động tình nguyện chung tay phòng chống dịch COVID-19 và đồng hành với người nhiễm COVID-19 của tỉnh đoàn Yên Bái, Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Công ty Xăng dầu và Công ty Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái đã tổ chức chương trình túi thuốc an sinh, trao tặng 120 túi thuốc điều trị COVID-19 cho F0 có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đậm Búng, huyện Văn Chấn và xã Dế Xu Phình, Mù Cang Chải. Xuất phát từ nhu cầu thực tế trong điều trị cũng như phòng tránh lây nhiễm chéo của những người mắc COVID-19, trong mỗi túi thuốc được trao tặng từ chương trình túi thuốc an sinh, gồm có nước muối sinh lý, dung dịch sát khuẩn, các loại vitamin tăng sức đề kháng, thuốc hạ sốt, được đóng gói cẩn thận và có hướng dẫn sử dụng đi kèm. Anh Đinh Công Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh nói:
túi thuốc hỗ trợ F0 thì trong đó thì hướng đến là các bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đang còn gặp nhiều khó khăn và đang điều trị COVID tại địa phương. Thì qua cái chuyến này thì chúng tôi cũng đã phối hợp với đoàn xã và trao trực tiếp cho các hộ gia đình ở địa bàn đang có người điều trị F0. Thì qua cái hoạt động này là cái nguồn động viên tinh thần cũng như là cái sự quan tâm, đồng lòng, chung tay để đẩy lùi dịch bệnh COVID của đoàn thanh niên hòa chung vào với công tác phòng chống dịch bệnh của toàn ngành cũng như là của toàn tỉnh để mong sao là bệnh COVID-19 là sẽ sớm được đẩy lùi và mọi cái hoạt động sẽ được bình thường trở lại.
Không chỉ trao tặng túi thuốc an sinh, ở mỗi gia đình đồng bào đến trao quà, các thành viên trong đoàn còn hỏi thăm tình hình sức khỏe, tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp điều trị COVID-19 tại nhà và cách phòng chống dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Món quà ý nghĩa cùng những kiến thức chuyên môn hữu ích và sự thân thiện ân cần của các thành viên trong đoàn tình nguyện đã phần nào giúp bà con có thêm kỹ năng và động lực trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh nguy hiểm này. Gia đình chị Hoàng Thị Ngân, xã Đậm Búng, huyện Văn Chấn là một trong những gia đình có người nhiễm COVID-19, được đoàn tình nguyện trao tặng túi thuốc an sinh. Có hoàn cảnh khó khăn, nhà lại cách xa trung tâm xã, nên khi có người mắc COVID-19, mặc dù được hỗ trợ của trạm y tế xã, nhưng chị Ngân vẫn khó có đủ thuốc để điều trị COVID-19 cho chồng và phòng tránh lây nhiễm cho các thành viên trong gia đình. Do vậy, được tặng túi thuốc tận nhà lại được hướng dẫn cách sử dụng và chăm sóc người bệnh một cách cẩn thận. Chị Ngân đã vơi bớt nỗi lo và có thêm hy vọng về sức khỏe của chồng, cũng như những người trong gia đình trước dịch bệnh. Chị Hoàng Thị Ngân, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn tâm sự.
Mình đi có mất lòng hơn, tương lòng gặp khó khăn mà làm
chồng mình bị mắc COVID-19 nên về nhà cách ly và chữa bệnh. Nhà có đông người nên cố gắng lắm mới mua được thuốc cho chồng chữa bệnh, nhưng không có điều kiện để mua đồ phòng chống dịch cho mọi người trong gia đình. Mình cũng lo lắng chồng sẽ lây bệnh cho hai con. May mà được các anh chị đoàn thanh niên tặng túi thuốc và có cả nước sát khuẩn, khẩu trang và thuốc chữa bệnh. Mình cảm ơn lắm. Cùng chung niềm vui và sự biết ơn khi được nhận hỗ trợ từ chương trình túi thuốc an sinh, chị Chu Thị Mỉ, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn không giấu nổi xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của các bác sĩ trẻ. Chồng mất sớm, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Đã nhiều năm nay gia đình chị Mỉ thuộc diện hộ nghèo của xã. Thêm vào đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài nên kinh tế gia đình lại càng khó khăn. Trong lúc ấy, con trai lại không may nhiễm COVID-19, khiến chị Mỉ dù rất cố gắng vẫn không thể mua đầy đủ thuốc chữa bệnh cho con. Chính vì vậy, túi thuốc với đầy đủ các loại thuốc cần thiết để điều trị và phòng chống lây nhiễm bệnh càng có ý nghĩa với mẹ con chị hơn bao giờ hết. Chị Chu Thị Mỉ, thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng cho biết.
Áo khẩu mơ hả ai mưng kín xong ơ.
Nhà mình nghèo quá, không có tiền để mua thuốc cho con chữa bệnh. Nhìn con ốm sốt khó thở, mình cũng buồn lắm nhưng không biết phải làm thế nào. Hôm nay được các anh chị thanh niên tình nguyện đến tặng cho nhiều thuốc để chữa bệnh cho con, mình vui lắm. Mình sẽ nghe lời các bác sĩ dùng thuốc đúng hướng dẫn để con mau khỏi bệnh. Là một trong những xã khó khăn của huyện Mù Cang Chải, đời sống người dân xã Dế Xu Phình còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí chưa cao nên việc tiếp cận các phương pháp và các loại thuốc chữa COVID-19 rất hạn chế. Điều đó cũng là thách thức lớn với địa phương khi thực hiện việc quản lý và điều trị F0 tại nhà. Chính vì vậy, chương trình túi thuốc an sinh sẽ phần nào góp phần giúp địa phương có thêm nguồn lực để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ông Lê Ngọc Minh, Bí thư Đảng ủy xã Dế Xu Phình, huyện Quang Trải nói:
Do cái điều kiện khó khăn của bà con nơi đây thì việc tiếp cận với lại các phác đồ điều trị cũng như là cái túi thuốc an sinh hôm nay của các đơn vị tổ chức đến tài trợ thì cũng còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là về cái kiến thức về y tế. Đấy, mặc dù là cũng đã được tuyên truyền nhiều, tuy nhiên là bà con là thuộc đời sống nông lâm rất nhiều cho nên là tiếp cận cũng rất khó khăn. Và hôm nay chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi, vui mừng khi bốn đơn vị đoàn thanh niên của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công ty xăng dầu, rồi công ty nông lâm, Sở Y tế cũng đã đến hỗ trợ và cũng đã hướng dẫn cho bà con để cách sử dụng cái túi thuốc an sinh này. Có thể là những người F0, có thể là những người F1 là đều sử dụng được. Thì sau khi tiếp nhận được những cái phần quà này, chúng tôi sẽ giao cho các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cũng như là trạm y tế xã sẽ tuyên truyền vận động bà con cũng như là hướng dẫn cách sử dụng.
Mặc dù được triển khai trong thời gian ngắn nhưng chương trình túi thuốc an sinh do Đoàn Thanh niên Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công ty xăng dầu và Công ty Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái tổ chức mang ý nghĩa nhân văn rất lớn, nhằm thể hiện sự xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Yên Bái trong việc chung tay phòng chống dịch COVID-19. Anh Hoàng Xuân Cường, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty xăng dầu Yên Bái nói:
Khi mà được trực tiếp đến với lại bà con nhân dân để trao những cái gói thuốc này, tôi nhận thấy một điều rằng đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa, và Đoàn Thanh niên cùng với lại Ban chấp hành công đoàn công ty sẽ báo cáo lãnh đạo đơn vị tiếp tục có nhiều cái chính sách hỗ trợ tăng cường hơn nữa công tác an sinh xã hội, góp phần cùng với lại bà con nhân dân các dân tộc trên tỉnh Yên Bái sẽ nâng cao hơn nữa các cái biện pháp phòng chống COVID để sớm chúng ta đẩy lùi được cái dịch bệnh này, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và cũng như là nâng cao được cái đời sống cho người dân cũng như.
Chương trình túi thuốc an sinh được triển khai không chỉ tác động tích cực đến công tác phòng chống dịch bệnh mà còn thúc đẩy đa dạng các hoạt động tình nguyện phòng chống dịch của đoàn thanh niên các địa phương. Anh Hàng A Lử, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải chia sẻ:
Trong thời gian qua thì chỗ đoàn xã thì đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể là tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Trước hết là 5K là tuyên truyền về cái dịch vụ về COVID-19 là 5K là cái quan trọng nhất. Thứ hai là phù hợp với các ban ngành đoàn thể là tuyên truyền đến từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền cái phòng COVID-19. Thứ hai là phối hợp với lại các ban ngành đoàn thể để mà có trường hợp nào mà có F1, F0 thì chúng là sẽ đưa đi điều trị chỗ F0 là đưa đi cách ly tập trung luôn, còn chỗ F1 là sẽ cách ly tại nhà. Và trong cái thời gian đấy thì sẽ được phù hợp với trạm y tế là sẽ theo dõi sức khỏe đến theo cái thời gian quy định.
Với tinh thần ý chí kiên cường, tuổi trẻ Yên Bái đã và đang phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên để góp phần chung tay kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, mang lại sức khỏe cho người dân.
Còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái, tri ân khách hàng, thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước tới nay. Thời gian từ ngày 10 tháng 4 đến hết tháng 5 năm 2022, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh Yên Bái như sau. Khách hàng mua xe Winner được tặng ngay khi giao xe 5 triệu đồng tiền mặt, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp, lấy xe ngay. Khách hàng mua xe Alpha, Brezzo, RSX, Future được tặng tiền mặt lên tới 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Vision, Lease, SH được tặng tiền mặt lên đến 2 triệu đồng, cùng một mũ bảo hiểm đạt chuẩn, dầu máy, bảo hiểm trách nhiệm nhân sự và nhiều quà tặng khác. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 0868 526 795. cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, 0868 543 827.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.